Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Sống Vui Trong Chúa. Nhưng trước hết là ca khúc Đấng Chăn Hiền qua tiếng hát Tố Uyên. Vừa rồi là tiếng hát Tố Uyên trong ca khúc Đấng Chăn Hiền. Và bây giờ là bài Sống Vui Trong Chúa. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi, chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là lời sứ đồ Phao-lô trong thư Philip chương 4 câu 4 đến câu 7. Đối với cộng đồng chưa biết Chúa, niềm vui trong đời sống cơ đốc nhân là thể hiện dễ thấy nhất và cũng là yếu tố mạnh nhất khiến người khác muốn đến gần chúng ta. Không ai muốn đến gần một người đang giận, một người đang buồn hay một người đang lo lắng, nhưng mọi người đều thấy an toàn khi đến gần một người đang vui. Đây cũng là kinh nghiệm khá phổ thông. Một công nhân có một nhu cầu nào cần chủ giúp đỡ, không bao giờ dám nói khi chủ đang giận, nhưng sẽ thêm can đảm đưa ra yêu cầu khi thấy chủ đang vui. Một người ít khi vui hay không bao giờ vui, thường mất dần bạn bè, trở thành một người cô đơn. Sứ đồ Phao-lô dù ở trong tù, bị cách ly với các hội thánh, cách ly với bao nhiêu bạn bè, Nhưng ông không cô đơn vì ông có niềm vui sâu lắng trong lòng. Hơn thế nữa, ông có một bí quyết để giữ được lòng vui luôn luôn, đến nỗi ông có thể đưa ra lời khuyên cho những người đang sống đời tự do bên ngoài, là tín hữu Hội Thánh Philip. Ông khuyên họ, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Nhưng thấy khuyên như thế chưa đủ mạnh, ông nhắc lại, tôi nói thêm một lần nữa, hãy vui mừng đi. Tuy nhiên, trước khi tìm hiểu những nguyên tắc có được lòng vui, chúng ta cần nhớ rằng, sứ đồ Phao-lô không nói vui mừng như là một xúc cảm, vì nếu là xúc cảm, thì lời khuyên của ông, hãy vui mừng đi, là một lời khuyên vô nghĩa hơn hết. Không ai có thể đưa ra một mệnh lệnh về xúc cảm cho người khác, như không thể bảo người khác, hãy buồn đi, hãy khóc đi, hãy yêu đi, hãy chán đi, hãy ghét đi, hãy giận đi. Vui mừng trong tâm ý Phao-lô trước khi thể hiện như một xúc cảm ra bên ngoài, là một tín niệm trong lòng. Nguyên ngữ Hy Lạp được dùng ở thể mệnh lệnh thì hiện tại chỉ thị một hành động cần phải được thực hiện liên tục và thường xuyên như một thói quen. Vui mừng không phải là xúc cảm, nhưng là một tín niệm sâu lắng trong tâm trí rằng Đức Chúa Trời là đấng đang cầm quyền tể trị tối cao để đem lại lợi ích tốt nhất cho con dân Chúa, đồng thời qua đó làm cho danh Ngài được tôn vinh. Mệnh lệnh vui mừng vì thế không thể tách riêng ngoài Chúa, vì không thể có vui mừng ở ngoài Chúa. Ở ngoài Chúa chỉ có sợ hãi, lo lắng, buồn giận, phiền muộn, cay đắng. Vì thế ông bảo các tín hữu Philip, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Chúng ta có thể tạm dùng một hình ảnh sau đây để phần nào hiểu về niềm vui trong Chúa. Gia đình một nông gia sống trong một nước đang có chiến tranh, phải tản cư đi tha phương cầu thực. Lúc nào tâm trí mọi người cũng căng thẳng vì trong cảnh loạn lạc, không biết đạn bom và cái chết sẽ đến lúc nào. Nhưng đến khi hòa bình được lập lại, với một chính phủ vững mạnh được quốc tế viện trợ dồi dào, mọi người trở về làng cũ. Chính phủ có những chương trình thực tiễn giúp người dân ổn định cuộc sống. Mọi người thể hiện niềm vui bằng cách ra sức trồng cấy, không còn sợ bom đạn, không còn sợ chạy loạn hay tàn cư, mà hoàn toàn yên tâm cày bừa gieo mạ cấy lúa, đào ao nuôi cá, làm chuồng nuôi heo, nuôi gà, chăm sóc vườn rau, trồng các cây ăn trái, v.v. Đó là niềm vui khi nghĩ đến một đất nước thanh bình và một tương lai sung túc. Niềm vui đó bắt rễ từ lòng tin nơi chính phủ và một nền hòa bình bền vững và thể hiện ra không chỉ bằng những gương mặt vui tươi không lo lắng, nhưng còn thể hiện ra bằng nếp sống cần cù, dù chân lấm tay bùn, nhưng tinh thần thoải mái, đầy hy vọng, biết rằng chỉ mấy tháng nữa sẽ gặt lúa, sẽ thu hoạch rau trái, heo sẽ lớn, gà sẽ đẻ, cá sẽ sinh sôi nảy nở đầy ao, v.v. Với hình ảnh minh họa trên, cơ đốc nhân cần biết rằng niềm vui của chúng ta bắt nguồn từ một tín niệm dựa vào mối tương giao với Chúa. Chúng ta là con cái Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta không chỉ là một chính phủ vững mạnh, nhưng là đấng tạo hóa toàn năng. Ngài không chỉ lo cho chúng ta như chính phủ lo cho dân, nhưng như cha lo cho con. Niềm vui của chúng ta được thể hiện trong nếp sống chuyên cần chăm lo đời sống, cả thuộc thể lẫn tâm linh, trung tín siêng năng thờ phượng Chúa, dâng hiến phục vụ trong các ban ngành trong hội thánh, với hy vọng sáng chói về ngày Chúa đến, tin rằng, biết rằng, phần thưởng của chúng ta sẽ rất lớn và công khó của chúng ta trong Chúa không phải là vô ích, như sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 58. Tuy nhiên, nếu niềm vui của chúng ta lại tùy thuộc vào hoàn cảnh, vào sự sung túc vật chất, vào mối quan hệ với con người, thì rất đáng lo. Vì hoàn cảnh rồi sẽ đổi thay, tài sản sẽ không còn mãi và tình người sẽ như mây như khói. Cần nhớ rằng, niềm vui của chúng ta phải bám rễ trong Chúa, là đấng bất biến, là cha yêu thương và thành tín. Bám rễ trong Chúa nghĩa là bám chặt lấy lời Chúa và cẩn thận làm theo trong cuộc sống hàng ngày. Sống chân thật như Chúa là đấng chân thật. Sống nhân từ, sống yêu thương, sống thánh khiết, sống công chính. Sứ đồ Phao-lô trong những câu tiếp theo đã đưa ra những lời khuyên cụ thể như sau. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hết sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Đó là Philip chương 4 câu 8 câu 9. ngoài mệnh lệnh bảo phải vui mừng trong Chúa luôn luôn, sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu Philip cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Nét nhu mì trong nguyên ngữ có ý nghĩa rất phong phú, đó là dịu dàng, hợp lý, là rộng lượng, là thiện chí, thân mật, nhân từ đối với lỗi lầm của người khác, thương cảm đối với thất bại của người khác, nhịn nhục và chịu đựng. Đây là những đức tính hữu dụng hơn hết trong một thế giới hỗn tạp, xấu xa, ích kỷ, tham dục, đầy hận thù và gian ác. Trong những ý nghĩa đó, sống bày tỏ nét nhu mì khiêm nhường đồng nghĩa với cuộc sống chấp nhận rất nhiều thiệt thòi và hy sinh mà không than phiền, không kêu ca, không cay đắng. Nhưng đó cũng là lúc bày tỏ niềm vui thật vì biết rằng, tin rằng Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị mọi tình huống, nhưng nhất là cuộc đời chúng ta. Ngay sau lời khuyên, hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì, sứ đồ Phao-lô đã đưa ra lý do, Chúa đã gần rồi. Chúng ta có cảm nhận thế nào khi nghe lời tuyên bố này? Đây là lời tuyên bố đắc thắng, khải hoàn, kỳ diệu hơn hết. Chúa đã gần rồi có nghĩa là gì? Chúng ta sẵn sàng từ bỏ tất cả vì không có gì đánh đổi được thiên đàng, không có gì đánh đổi được chuyến ra đi với Chúa. Nhưng không có nghĩa là chúng ta buông bỏ tất cả như một người vô trách nhiệm, hành động một cách vị kỷ. Trái lại, chúng ta càng tận tâm tận lực hơn hoàn tất mọi trách nhiệm, mọi sứ mạng Chúa giao đối với thế giới hư vong. Chúa đã gần rồi, có thể hiểu theo nghĩa không gian hay thời gian. Theo nghĩa thời gian là thì giờ còn rất ít, phải cố gắng tranh thủ xây nhà trên trời bằng những vật liệu tốt nhất. Chúng ta làm gấp rút, không với tinh thần sợ hãi lo lắng, nhưng với tinh thần phấn chấn vì sắp được gặp mặt Chúa chúng ta sau bao nhiêu tháng đợi năm chờ. Rồi đây tất cả những gian lao cực nhọc, tất cả những điều phải nhịn nhục, chịu đựng sẽ chấm dứt. Còn theo nghĩa không gian là Chúa không ở xa, Ngài đang có mặt tại đây và Ngài thấy tất cả những ngổn ngang trong đời sống chúng ta, Ngài thấy tất cả những khó khăn, cám dỗ, bẫy dập chúng ta đang đối diện. Ngài có đó và Ngài ở rất gần, nhưng chúng ta có thấy Ngài không? Và hơn nữa, có cần Ngài không? Có trao gánh nặng của mình cho Chúa không? Có cầu nguyện nài xin và cảm tạ Ngài không? Như lời khuyên kế tiếp của sứ đồ Phao-lô. Đừng lo phiền chi hết. Là lời khuyên tiếp theo để có được niềm vui trong Chúa. Niềm vui trong Chúa không thể xen lẫn lo phiền. Tuy nhiên, để thực hiện lời khuyên không lo phiền, chúng ta không thể chỉ ngồi đó tự nhủ, đừng lo nữa, đừng lo nữa, nhưng là đem những lo phiền rất thật đó đến cho Chúa trong sự cầu nguyện, nài xin và tạ ơn nữa. Tạ ơn về những lo phiền, về những khó khăn rắc rối trong đời sống. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng có lời khuyên tương tự, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Đó là theo Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 7. Tóm lại, để có niềm vui trong Chúa, chúng ta cần vận dụng đức tin, xác định tín niệm nơi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, đang tể trị muôn loài, là đấng đang chăm sóc đời sống chúng ta. Vì chúng ta ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta sống nhu mì khiêm nhường, chấp nhận thiệt thòi khổ nạn, vì Chúa đang tể trị và Ngài sắp trở lại. Chúng ta hãy trao mọi lo lắng cho Chúa và gia tăng mối tương giao với Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.